là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ đề cập đến các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện theo quyết định 1976 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch vùng trồng cây dược liệu trên địa bàn với diện tích 10.300 ha, gồm 16 loài cây dược liệu được phân bổ cho các vùng sinh thái cụ thể. Đối với hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải sẽ tiếp tục duy trì và phát triển cây sơn tra, cây thảo quả và phát triển thêm cây ý dĩ. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang giao các ngành xây dựng chính sách, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cây dược liệu trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật trồng nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nhu cầu xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hướng trẻ em vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải trí lành mạnh, góp phần tạo điều kiện để các em có một mùa hè thật vui tươi bổ ích. Trong dịp hè năm nay, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái đã tổ chức các lớp năng khiếu hè, nghiệp dư cho trẻ em, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong những ngày hè, không khí tại nhà thi đấu Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái sôi động hẳn lên bởi những buổi học của các lớp năng khiếu hè, nghiệp dư cho trẻ em. Có rất nhiều học sinh ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở đăng ký tham gia các môn võ, bóng đá, cầu lông. Trong đó, trung tâm đã mở 6 lớp võ ở nhà thi đấu và tại các xã phường, trường học trên địa bàn thành phố với trên 200 em học sinh tham gia. Đây là môn học giúp cho các em rèn luyện tính tập thể, tính kỷ luật, nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực nên đã thu hút nhiều học sinh tham gia. Em Phạm Vũ Hà Thư, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau một năm học vất vả, cháu tham gia câu lạc bộ võ này cũng cảm thấy rất là thoải mái và tăng cường sức khỏe. Đây cũng là một sân chơi đầy ý thú cho cháu và các bạn trong câu lạc bộ.
Để tổ chức các lớp năng khiếu hè cho các em thiếu nhi, ngay trong tháng 5, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái đã phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thông báo tuyển sinh mở các lớp năng khiếu hè, đồng thời chuẩn bị các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức lớp học. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng và quy mô các lớp học được nâng cao, đáp ứng nhu cầu theo học của học viên. Anh Nguyễn Vũ Lam, huấn luyện viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hè thành phố, kế hoạch hoạt động hè của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, bộ phận văn hóa thể thao của thành phố đã tổ chức các cái hoạt động các cái câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cho các em thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, nhằm tạo một cái sân chơi bổ ích, thiết thực cho các em trong cái thời gian hè và thu hút được đông đảo các em thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố tham gia với chất lượng và quy mô rộng, đảm bảo về chuyên môn và hoạt động tích cực liên tục trong suốt cái thời gian hè nhằm đáp ứng cái yêu cầu của các em thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh trong cái thời gian hè.
Cho con tham gia các lớp năng khiếu nghiệp dư tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa là sự lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh thành phố trong mùa hè năm nay. Tại đây các em có thể đăng ký học theo sở thích mới với các lớp như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, võ karate do, thanh nhạc, múa ba lê, múa dân gian dưới sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên. Sau một thời gian học tập, nhiều em đã phát huy được năng khiếu, nâng cao sức khỏe và tự tin hơn trong giao tiếp. Chị Lê Thị Hà, tổ 14, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Tôi cho con theo học môn múa là vì giúp con có một cái sức khỏe tốt hơn để con có thể nhanh nhẹn, hoạt bát hơn thông qua các cái động tác, ví dụ như là động tác chạy, nhảy, giãn căng hay là con có thể đứng im. Môn múa đồng thời cũng giúp con tôi có khả năng phát triển trí tuệ, khả năng tập trung cũng như là khả năng cảm thụ âm nhạc và giúp con có được cái sự tự tin, sáng tạo hơn trong cuộc sống.
Đến nay, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã tổ chức được trên 30 lớp năng khiếu hè nghiệp dư về bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, võ karate do, các lớp thanh nhạc, hội họa, múa ba lê dân gian, thu hút gần 800 học viên tham gia. Các lớp năng khiếu đã giúp cho các em có thể phát triển toàn diện về các mặt đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng sống, đồng thời thông qua lớp học còn phát hiện ra những nhân tố mới có năng khiếu để đào tạo bồi dưỡng. Bà Đoàn Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay sau khi có kế hoạch của Ban chỉ đạo hè của thành phố Yên Bái, thì Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố đã xây dựng cái kế hoạch của đơn vị triển khai đến toàn bộ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố để mở các lớp nghiệp dư năng khiếu hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua thời gian triển khai và thực hiện thì hiện nay các cái lớp năng khiếu này đã phát huy được cái hết các khả năng công năng của các thiết chế văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mà thành phố giao cho trung tâm quản lý. Đây cũng là cái điều kiện để cho các cháu nâng cao cái thể chất và tạo cái nguồn vận động viên để hỗ trợ cho các giải thi đấu của tỉnh và các cái giải của trung ương, và cũng là lòng cốt để các cháu trở thành những cộng tác viên cho các môn thể thao trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như tỉnh Yên Bái.
Việc mở các lớp năng khiếu nghiệp dư hè cho thiếu niên nhi đồng tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái đã tạo một sân chơi bổ ích, hấp dẫn, phù hợp với thiếu nhi, góp phần giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử và ý thức trách nhiệm, phấn đấu trở thành người có ích, để kỳ nghỉ hè của các em thực sự là một học kỳ 3 bổ ích, hiệu quả và thiết thực.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức làm cấp đổi miễn phí chứng minh thư nhân dân cho người dân huyện vùng cao Trạm Tấu. Đối tượng được cấp đổi chứng minh thư nhân dân là công dân có chứng minh thư nhân dân đã hết hạn quá 15 năm kể từ ngày cấp, giấy chứng minh thư nhân dân đã bị hỏng, mất, thất lạc hoặc người đủ 14 tuổi trở lên. Kết quả sau 2 ngày làm việc, Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã hoàn thành thủ tục cho 1.134 trường hợp làm mới, đổi và cấp lại chứng minh thư nhân dân. Việc cấp đổi chứng minh thư nhân dân tại huyện Trạm Tấu đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi lại làm chứng minh thư nhân dân ở tỉnh như trước đây, đồng thời kịp thời phát hiện, xác minh nhiều trường hợp khai man, sai lệch thông tin, đảm bảo cấp phát chứng minh nhân dân chính xác, an toàn. Đây là việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đồng thời tạo sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân.
Sở Tài chính vừa phối hợp với công ty cổ phần MISA tổ chức tập huấn phần mềm quản lý tài sản cho hơn 90 học viên là cán bộ quản lý tài sản của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày, các học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết về phần mềm quản lý tài sản kết hợp với thực hành thực tế trên máy tính như giới thiệu tổng quan ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý tài sản, các thông tư, nghị định liên quan đến quản lý tài sản công, hướng dẫn khai báo danh mục các thông tin ban đầu nhập khẩu danh sách tài sản của các đơn vị vào phần mềm quản lý tài sản, hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý tài sản trên phần mềm, khai báo các thông tin khác như bảo dưỡng, khai thác, sử dụng tài sản. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao trình độ quản lý tài sản công cho cán bộ quản lý tài sản của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ phần mềm quản lý tài sản không chỉ giúp tự động hóa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc theo dõi quản lý tài sản tại các đơn vị mà còn hỗ trợ Sở Tài chính tổng hợp quản lý tài sản của toàn tỉnh.
Nhằm góp phần giáo dục răn đe và kiềm chế các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã khởi tố 5 vụ với 5 bị can vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù Yên Bái đã giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông, nhưng tình hình giao thông trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra giải quyết các vụ tai nạn va chạm giao thông theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 5 vụ với 5 bị can do vi phạm luật giao thông đường bộ, quy định về điều khiển giao thông. Việc điều tra giải quyết kịp thời các vụ tai nạn giao thông đã có tác dụng răn đe, ngăn ngừa, giáo dục mọi người tham gia giao thông cần có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chức năng của cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, qua đó giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay tại cơ sở, đáp ứng niềm mong mỏi của cử tri và nhân dân, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Hà.
Tháng 4 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Xã Suối Giàng cùng với xã Suối Bu và xã Suối Quyền là ba địa phương được lựa chọn để tiến hành hoạt động giám sát. Riêng tại xã Suối Giàng, đoàn giám sát của Hội đồng dân huyện đã tổ chức giám sát công tác trồng rừng và trồng chè của nhân dân trên địa bàn xã. Qua giám sát cho thấy, nhân dân Suối Giàng đã tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, đặc biệt là đối với các diện tích quế. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân cũng đã mạnh dạn bỏ vốn mua cây giống về trồng trên 100 ha. Tuy nhiên, đối với cây chè san thì một vấn đề cần được khắc phục ngay, đó là tỷ lệ cây chè sống và phát triển tốt sau khi trồng chỉ đạt trên 60%. Nguyên nhân là do thời tiết và do bị trâu bò phá hoại. Đây chính là hệ quả của việc chăn thả gia súc bừa bãi và việc bảo vệ chăm sóc cây mới trồng chưa được quan tâm. Khắc phục vấn đề này, ngay sau khi giám sát, xã Suối Giàng đã tuyên truyền vận động bà con chủ động ươm chè giống để tiến hành trồng rậm, đảm bảo mật độ theo yêu cầu. Ngay trong kỳ họp thứ 6, được tổ chức trong cuối tháng 5 vừa qua, Hội đồng dân xã Suối Giàng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về quản lý bảo vệ vùng chè. Trọng tâm là việc giao các diện tích chè mới trồng cho các hộ gia đình, các tổ nhóm bảo vệ, chăm sóc và làm hàng rào để ngăn gia súc phá hoại. Cùng với các thôn bản xây dựng các quy ước hương ước, gắn trách nhiệm của người chăn nuôi đối với việc chăn thả gia súc đúng nơi quy định, đề ra mức xử lý nghiêm đối với các trường hợp để châu bò phá hoại các diện tích chè mới trồng. Vận động nhân dân trong thời gian chờ đợi các cơ quan chức năng tìm ra giải pháp xử lý mối, cần chú ý gạt mối, bảo vệ cây chè, không để mối sông nặng hơn, gây thiệt hại kinh tế. Về hiệu quả của hoạt động giám sát tại địa phương, đồng chí Giàng A Đằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Suối Giàng cho biết thêm.
Qua cái quần giám sát thì ra để mình đánh giá được, hay nữa giám sát thì nó sẽ đi vào thực tế, thì mình mới nhìn nhận những cái mà có thể làm mà chưa hiệu quả, để từ đó thì chỉ đạo trực tiếp, thế và chỉ đạo theo cái cụ thể từ những cái chỗ mà đã giám sát, đã kiểm tra rồi thì mình chỉ đạo những cái điểm đó trước, thế sau đó thì chỉ đạo tiếp các cái điểm còn lại, thế và tiếp trong thời gian tới thì 6 tháng cuối năm thì tiếp tục là tiếp tục giám sát và đi thực tế các cái diện tích chè mà hiện nay đã trồng, để từ đó thì kiểm tra cũng như là để tiếp tục giám sát cái nghị quyết. Khi mà nó đã ban hành rồi thì các khu vực mà có thể quây bảo vệ được thì đã quây như thế nào. Thế và những diện tích mà đã giao cho các hộ tự trồng lại thì đã trồng thực tế như thế nào, thì đến 6 tháng cuối năm thì qua quá trình chỉ đạo thì sẽ tiếp tục giám sát các nội dung đó và kiểm tra và tiếp tục chỉ đạo thêm.
Đối với Hội đồng dân xã Đồng Khê thì hoạt động giám sát trong 6 tháng đầu năm nay được tập trung vào chương trình 135 và quy trình xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông nông thôn tại địa phương. Đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng hạ tầng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua giám sát đã rút ra được những kinh nghiệm trong công tác xã hội, huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, đặc biệt là áp dụng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ngoài việc công khai minh bạch tất cả các khoản đóng góp, thu chi thường xuyên thì trong mọi hoạt động đều tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, thông qua đó lựa chọn phương án phù hợp nhất đáp ứng nguyện vọng của bà con. Nhờ đó mà các chương trình đều được nhân dân ủng hộ, hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để xã tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Trọng Đa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân xã Đồng Khê nói:
trong công tác giám sát của Hội đồng dân ở tại xã Đồng Khê thì trong thời gian vừa qua thì thứ nhất là thường trực Hội đồng dân xã đã chủ động xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát của năm, và theo kế hoạch kiểm tra giám sát thì qua cái giám sát thì cũng đã có những cái mặt chuyển biến tích cực. Ví dụ như là chương trình 135 về xây dựng cơ sở tầng cũng như là về cái hỗ trợ sản xuất thì cũng đã có những cái chất lượng được nâng lên. Và qua cái giám sát thì cái hiệu quả hoạt động của các cái tổ chức, của các cái ở thôn bản thì có những cái hiệu quả hơn.
Trong nửa đầu năm 2018, các chuyên đề giám sát do Thường trực Hội đồng dân huyện Văn Chấn và các ban lựa chọn đều là những vấn đề quan trọng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những bức xúc nổi cộm được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, như việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng và công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ văn hóa thông tin, thể dục thể thao, chuyên đề việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, chuyên đề về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những kết luận, kiến nghị thông qua giám sát đều được Thường trực Hội đồng dân xem xét, chỉ đạo tiếp tục giám sát việc khắc phục, sửa chữa, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị và người đứng đầu cơ quan đơn vị sau giám sát. Vì vậy, hoạt động giám sát luôn được đánh giá cao, có tác dụng đẩy nhanh việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và thực thi pháp luật, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiệu quả chất lượng giám sát còn được thể hiện thông qua việc đổi mới hoạt động thảo luận và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng dân huyện. Hội đồng dân huyện không chỉ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, về các báo cáo, dự án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhằm đảm bảo cho các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và thực hiện hiệu quả trên thực tế. Ông Trần Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Sau các cuộc giám sát, thường trực đã đề ra các kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc đối tượng giám sát. Từ đó, các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân. Do đó, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là những vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội theo ý kiến kiến nghị của cơ sở đã được tập trung tháo gỡ và từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Hoạt động giám sát của Hội đồng dân huyện Văn Chấn trong thời gian qua đã đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện, đề cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo niềm tin của cử tri và nhân dân. Qua giám sát đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân huyện, tăng cường thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Yên Bình đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Với phương châm xây dựng nông thôn mới hiệu quả, vững chắc, các xã đã đạt chuẩn đang tập trung nâng cao các tiêu chí, trọng tâm là tiêu chí thu nhập và xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn ở mức cao hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Yên Bình, Đại Minh có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế bởi đây là vùng có giống bưởi ngon nổi tiếng. Từ trồng bưởi mỗi năm mang về cho người dân trong xã từ 50 đến 60 tỷ đồng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng. Với mục tiêu năm 2018, nâng cao thu nhập của người dân từ 32 đến 35 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp. Hiện nay, xã Đại Minh đang khuyến khích bà con mở rộng diện tích trồng bưởi thêm 30 hectare, nâng tổng số diện tích trồng bưởi của xã Đại Minh lên 200 hectare. Gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh hiện trồng hơn 200 gốc bưởi cho thu nhập gần 150 triệu đồng một năm. Năm nay, gia đình bà trồng thêm 100 gốc bưởi ở những diện tích đất đồi kém hiệu quả và tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật để tăng năng suất và giá trị thu nhập. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Khi mà bà con nhân dân áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào thì là cái cây bưởi nó sẽ cho năng suất cao từ chăm bón cho đến thụ phấn thì chúng ta phải là song song với nhau so sánh cái việc mình trồng bưởi và cái việc mình trồng các cái loại cây lâu năm, cây lâm nghiệp chẳng hạn thì là cái diện tích mình thu nhập từ cây bưởi sẽ cho mình hiệu quả hơn.
Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Đại Minh đã tập trung quy hoạch mở rộng diện tích vùng bưởi, xây dựng thương hiệu cho bưởi Đại Minh trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã giúp người dân xây dựng chuồng trại, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, quy mô lớn. Đến nay, trên địa bàn xã có hàng chục mô hình chăn nuôi lợn có quy mô từ 100 con trở lên và mô hình nuôi gà trên 1.000 con. Đại Minh cũng là xã được chọn để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Bình năm 2018. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Đại Minh thì đã về đích nông thôn mới, nhưng đối với đảng bộ và chính quyền cũng như nhân dân xã Đại Minh là chúng tôi không phải là chúng ta đã về đích nông thôn mới mà chúng ta dừng lại. Và chúng tôi tiếp tục nâng cao cái chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. Nhất là cái thu nhập của bà con cũng như là các cái công trình xây dựng cơ bản hạ tầng để phục vụ đời sống thiết yếu của bà con.
Là địa phương tiêu biểu trong thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, đến nay 100% đường trục xã, liên xã của xã Hán Đà được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn, trên 53% đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa. Nhiều thôn của xã là điểm sáng trong làm đường giao thông nông thôn như thôn An Lạc 3, thôn Hán Đà 2. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, dân cư sống không tập trung nên mức đóng góp cao, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đã đồng thuận góp ngày công lao động và tiền của để làm đường liên thôn khang trang sạch sẽ. Ông Mai Văn Quý, thôn Hán Đà 2, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Nên nói đến làm đường là tiêu chí nhất. đấy, như thế là gia đình tôi hiến như thế là cũng răn đo đấy để ấy các thứ là cũng phải tầm độ 250 đấy chứ không ít đâu. Vì giờ là cái đường ngày xưa nó hẹp không, bây giờ là nó rộng biết các thứ ấy, như thế này. Mà đường làng ngõ xóm bây giờ thì đúng là sạch đẹp. Tất cả ấy như thế, nó là như thế.
Khác trước nhiều ạ?
Nó không khác trước nhiều chứ. Đấy, bây giờ đúng là thay đổi là nông thôn mới, là cái đường là đường bê tông.
Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, nhân dân xã Hán Đà đã tự nguyện hiến trên 21.000 mét vuông đất, 20.000 ngày công lao động để bê tông hóa 15 km đường giao thông liên thôn, kiên cố hóa gần 7 km kênh mương nội đồng. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục và ngày càng phải nâng cao chất lượng các tiêu chí. Hiện nay xã Hán Đà đang tiếp tục vận động bà con hoàn thành các tuyến đường liên thôn còn lại. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Thì thứ nhất là có chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước và sự đồng thuận của người dân. Và người dân người ta phải hiểu rằng thế này, xây dựng nông thôn mới ai là người hưởng lợi? Là người dân hưởng lợi. Cái tấm nhuyễn quan trọng là người ta phải hiểu về tư tưởng đó. Và khi dân hiểu rồi thì dân ủng hộ rất cao. Tôi nói như cái chỗ quãng đường mà chúng ta đang đứng đây đang có mặt bằng là 6 mét và đường 4 mét rưỡi. Thời điểm xây dựng nông thôn năm 2011 mặt đường nó chỉ có 3 mét thôi. Cả một cuộc cách mạng để tuyên truyền vận động nhân dân trong khắp toàn xã nói chung và thôn chúng ta đây nói riêng là mở đường trước. Và mở đường từ 3 mét rưỡi cho đến 7 mét mặt. Rồi sau đó nó tiếp tục xin nhà nước đầu tư, sự hỗ trợ phối hợp của các doanh nghiệp và sự nỗ lực của nhân dân.
Đến hết năm 2017, các xã trong huyện đã bê tông hóa được gần 60 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 92 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện đã phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, trong đó trọng tâm là thực hiện đề án phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phát triển cây ăn quả. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để đạt được cái kết quả như vậy thì thứ nhất thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái yếu tố chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh, huyện đến cơ sở đồng bộ về mặt nội dung, cách thức triển khai thực hiện. Cái thứ hai nữa là cái tính công khai, dân chủ và bàn bạc kỹ lưỡng ở cơ sở. Trong cái việc mà thực hiện cái công khai ở cơ sở thì chúng tôi cho rằng là cái công tác thông tin tuyên truyền để cho người dân hiểu được chương trình cũng như là cái yêu cầu cái sự tham gia của người dân ở địa phương đóng góp các cái nguồn lực cùng với các cái nguồn lực của nhà nước hỗ trợ của doanh nghiệp thì tạo nên một cái nguồn lực to lớn, có thể nói là to lớn từ trước đến nay là chưa có cái nguồn lực như thế này để xây dựng huyện Yên Bình cũng như là xây dựng các xã.
Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Yên Bình đã có sự khởi sắc. Nhiều xã đã có cách làm hay sáng tạo trong huy động nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như vận động nhân dân, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả cao. Với những chủ trương nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế, Yên Bình đã và đang tạo được những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để hoàn thành những mục tiêu quan trọng cho những năm tiếp theo.
Vâng, với những chủ trương, nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Yên Bình đang tạo nên những bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, Tam Đảo là một vùng đất đẹp, thơ mộng với biết bao điều thú vị cho du khách tìm đến khám phá, trải nghiệm một lần trong đời. Để quý vị hiểu rõ hơn về địa điểm du lịch đẹp ở ngoại thành Hà Nội này, chúng tôi xin giới thiệu khái quát những điểm đến giúp quý vị tham khảo.
Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo, thuộc khu vực thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Khu du lịch này nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng chừng 80 km. Nếu xuất phát từ Yên Bái, quý vị sẽ mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đi xe. Nếu thích đi phượt, các bạn có thể lựa chọn phương tiện đến tham quan Tam Đảo bằng xe máy. Đường đến Tam Đảo khá đẹp, có nhiều cung đường lý tưởng cho các bạn dừng chân lại chụp hình, ngắm cảnh. Tam Đảo là một vùng đất nên thơ, xinh đẹp với khá nhiều địa điểm du lịch thú vị cho các bạn đến tìm hiểu, chẳng hạn như tháp truyền hình. Ngọc tháp này nằm trên đỉnh núi Thiên Nhị, đường lên có phần khó đi nhưng được cái cảnh sắc vô cùng đẹp và lãng mạn. Hơn nữa, trên đường đi du khách sẽ bắt gặp khá nhiều loại hoa đẹp như hoa phong lan, hoa cúc quỳ hay những nhành hoa dại lạ mắt. Sau khi lên tới đỉnh, các bạn sẽ cảm nhận cái đẹp của Tam Đảo từ trên cao với bao la đất trời, mây, gió, cùng nhau hội tụ về cảm giác vừa thanh thản, vừa nhẹ nhàng, thú vị vô cùng. Trên đường lên tháp truyền hình, các bạn có thể dừng chân ghé thăm đến Bà Chúa Thượng Ngàn. Được biết ngôi đền này có một truyền thuyết rất đẹp cho các bạn tìm hiểu. Thác Bạc, đây là con thác đẹp sở hữu làn nước trong lành, mát lạnh, rất đáng để các bạn tìm đến khi có dịp ghé lại tham quan Tam Đảo. Đường xuống Thác Bạc mặc dù khá gần nhưng lại khó đi với những bậc đá dựng đứng có thể làm trùng chân nhiều du khách. Tuy nhiên cảm giác chinh phục cung đường đẹp này khiến ai cũng nao núng muốn đi cho bằng được. Đỉnh Dung Dinh, nếu thích cảm giác mạo hiểm, thích khám phá những địa điểm du lịch đẹp mắt, các bạn có thể tìm đến đỉnh Dung Dinh với cảnh sắc núi rừng, cây cối hòa vào tiếng chim hót ríu rít tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đẹp như trong truyện cổ tích. Cổng trời Tam Đảo, cổng trời sẽ đem đến cho các bạn những trải nghiệm diệu kỳ. Khi đứng từ cổng trời nhìn xuống, các bạn sẽ thấy Tam Đảo mờ ảo dưới làn sương, thoát ẩn thoát hiện, đẹp và lãng mạn vô cùng. Nhà thờ cổ Tam Đảo được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ điển vào năm 1937. Nhà thờ cổ Tam Đảo rất đáng để chúng ta tìm đến tham quan khi ghé lại Tam Đảo. Ngoài những địa điểm tham quan đẹp, thơ mộng ở trên, khi ghé lại Tam Đảo, các bạn còn có thể trải nghiệm cảm giác tắm bể bơi ở khu vực lưng chừng núi hay tham gia hoạt động đánh gôn với sân gôn đạt chuẩn quốc tế vô cùng đặc sắc, chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn những kỷ niệm tuyệt vời lý thú nhất. Về ẩm thực, dù đồ ăn tại Tam Đảo có phần khá đắt, nên theo kinh nghiệm của khách du lịch, nếu muốn tiết kiệm chi phí, các bạn nên lựa chọn mang theo một số đồ ăn sẵn. Còn nếu muốn thưởng thức ẩm thực Tam Đảo, các bạn có thể ghé lại một số nhà hàng bán đồ ăn ngon như nhà hàng Hải Đăng hay nhà hàng Hàng Không chẳng hạn. Tại những nhà hàng này, có nhiều món ăn nổi tiếng là đặc sản vùng Tam Đảo cho các bạn lựa chọn như món gà đồi, gà bọc đất, su su xào, luộc.
Vâng, vùng Tam Đảo xinh đẹp thơ mộng với nhiều trải nghiệm tuyệt vời đang chờ đợi du khách đến tham quan, khám phá. Đang trong kỳ nghỉ của học sinh, nếu gia đình nào có kế hoạch du lịch ở nước ngoài, chúng tôi xin gợi ý một điểm đến mà quý vị có thể tham khảo, đó là Đài Loan. Phong cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng, chi phí phải chăng, xin visa thuận lợi và lý do khiến bạn không thể bỏ qua Đài Loan vào mùa hè này. Đó là từ cuối năm 2016, Đài Loan đã nới lỏng điều kiện cấp visa du lịch cho người Việt Nam. Theo đó, những ai từng du lịch một số nước phát triển Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn cách ngày nhập cảnh không quá 10 năm sẽ được xem xét miễn visa Đài Loan trong 30 ngày. Những người có nhu cầu cũng có thể xin visa đi Đài Loan qua mạng nhanh chóng. Giá tour chọn gói Đài Bắc, Đài Trung, Nam Đầu 4 ngày với mức giá khoảng 7-10 triệu đồng. Đây được xem là mức giá tốt nhất trên thị trường, tiết kiệm 50% giá vé máy bay khứ hồi so với tự đặt tour. Lịch trình vẫn đảm bảo các trải nghiệm được yêu thích như chiêm ngưỡng tòa tháp Taipei 101, du thuyền ngắm hồ Nhật Nguyệt trên núi đẹp nhất xứ Đài, tham quan công viên địa chất Yeliu, Phật Quang Sơn, chổ tài làm bánh dứa đặc sản. Nếu yêu thích những giá trị truyền thống, Đài Loan chính là điểm đến phù hợp. Ghé thăm đảo quốc này, du khách sẽ dễ dàng nhận ra sự cổ kính hòa quyện cùng dòng chảy hiện đại trẻ trung ở các thành phố lớn. Bạn cũng không thể bỏ qua làng cổ Cửu Phần, Thập Phần với vẻ đẹp đậm chất văn hóa truyền thống. Những mái nhà san sát lớp phủ màu rêu phong hẳn sẽ gợi nhớ đến khung cảnh trong những bộ phim truyền hình Đài Loan đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Đối với những ai đam mê khám phá ẩm thực và muốn được thưởng thức thêm nhiều món ngon độc đáo của các quốc gia thì chắc chắn không thể bỏ qua thiên đường ẩm thực xứ Đài. Dù được bày bán ven đường hay cao cấp hơn là ở nhà hàng, mỗi món ăn đều mang một hương vị hấp dẫn. Ẩm thực Đài Loan là sự kết hợp giữa các vùng Triều Châu, Phúc Kiến của Trung Quốc cùng với ẩm thực các nước lân cận. Một số món ăn không thể bỏ qua khi đến Đài Loan như trứng rán hàu, trà sữa trân châu, đậu hũ thối, mực khổng lồ nướng, bánh mochi, mì hải sản, mì bò. Vì đây được xem là những món ăn truyền thống đặc của Đài Loan mà ai cũng mong muốn được nếm thử. Không chỉ thu hút khách bởi sự cổ kính hay tinh hoa ẩm thực, những khu chợ đêm náo nhiệt cũng góp phần làm nên nét văn hóa độc đáo cho đảo quốc nhỏ bé này. Không quá sầm uất và sang trọng như những trung tâm thương mại lớn, nhưng chợ đêm luôn có sức hút riêng với du khách. Với hàng trăm khu chợ đêm trải dài từ Bắc vào Nam, bạn có thể tìm kiếm và tha hồ mua sắm những mặt hàng mà mình yêu thích với mức giá phù hợp túi tiền. Từ các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, túi xách, giày dép, đồ lưu niệm cho đến các gian hàng ẩm thực bày bán nhiều món ngon mỹ vị nhân gian, chợ đêm thật sự là một thiên đường du lịch lý tưởng dành cho du khách. Quý vị nếu muốn thưởng thức cho mình chuyến du lịch, hãy chọn Đài Loan để có thể tận hưởng một khoảng khắc thời gian vui vẻ bên gia đình và bạn bè.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi tạp chí du lịch. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình sau.